Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thành phố Bắc Giang xây dựng sản phẩm OCOP đạt danh hiệu cấp tỉnh nhằm nâng tầm thương hiệu, sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm. Hoạt động của cảng Á Lữ thành phố Bắc Giang ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Trước thực trạng tệ nạn xã hội xảy ra ở các quán karaoke, huyện Lục Nam đã tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 16%, nằm trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng cao. Đây là một trong những điểm sáng nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh Bắc Giang. Kết quả này được nhấn mạnh tại hội nghị thông tin với cơ quan báo chí về tình hình kinh tế xã hội và chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2019, tổ chức chiều ngày 2 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú tại Bắc Giang. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí đều đánh giá cao sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và phấn khởi trước kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019. Con số ấn tượng nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 16%. Những kết quả đạt được đã tạo thêm vị thế mới cho tỉnh Bắc Giang, cho thấy sự nỗ lực đoàn kết cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tại hội nghị, các nhà báo cũng đã phát biểu ý kiến, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành làm rõ những hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề mà đông đảo dư luận nhân dân quan tâm, được phản ánh trên báo chí thời gian qua. Cụ thể, như tiến độ xây dựng khu du lịch Tây Yên Tử, tình trạng ô nhiễm môi trường tại Lục Nam, công tác giám sát các dự án đầu tư, công tác chi trả hỗ trợ sau dịch tả châu Phi, đời sống của công nhân tại các khu công nghiệp, giải pháp ngăn ngừa giảm tình trạng thanh thiếu niên nghiện ma túy, biến động lao động tại các khu cụm công nghiệp, trưởng thôn vi phạm pháp luật. Những vấn đề được các nhà báo nêu, được lãnh đạo các sở ngành, các huyện thành phố trả lời, làm rõ và tiếp thu, tiếp tục xem xét phối hợp cùng các cơ quan báo chí tuyên truyền, phản ánh nhằm có thông tin chính xác tới dư luận nhân dân. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn nhấn mạnh, kết quả nổi bật đạt được, 7 hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và 9 nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Bắc Giang xác định tập trung thực hiện trong năm 2020. Đối với từng câu hỏi được nêu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây là những hạn chế mà Ủy ban Nhân dân tỉnh nhìn nhận, yêu cầu các sở ngành, các cơ quan chức năng cần tập trung cao chỉ đạo khắc phục và giải quyết dứt điểm thời gian tới. Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục đồng hành, có các tin bài phản ánh kịp thời, tuyên truyền chính xác kịp thời tới các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.
Sáng ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương tới dự và chủ trì lễ công bố. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp đối với đồng chí Đỗ Thị Việt Hà kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Chúc mừng đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị đồng chí tiếp tục phấn đấu, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực và chủ động triển khai nhiệm vụ công tác mới được giao. Bên cạnh đó, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ngành tư pháp nói chung và tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp. Với nhiệm vụ mới được giao, đồng chí sẽ tiếp tục nghiên cứu, áp dụng những kinh nghiệm tích lũy và lãnh đạo ngành tư pháp tỉnh phát triển, nâng cao vị trí vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sau 3 ngày diễn ra, hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2019 đã kết thúc. Địa phương này đã tiêu thụ hơn 800 tấn cam bưởi và số lượng lớn hàng nông sản khác. Số lượng nông sản được bán tại hội chợ năm nay đã tăng hơn rất nhiều so với những năm trước và là năm có số lượng cam bưởi bán ra nhiều nhất tại hội chợ. Cam bưởi có giá bán bình quân tăng hơn 20% so với bình thường. Cụ thể, cam ngọt có giá từ 50 đến 60.000 đồng một kg, cam lòng vàng từ 20 đến 25.000 đồng một kg, bưởi da xanh từ 60 đến 70.000 đồng một kg, bưởi ngọt từ 25 đến 30.000 đồng một quả. Bên cạnh đó, tại hội chợ, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất đã tiêu thụ 2.000 chai giấm kim ngân, 1,3 nghìn kg bỉ trũ.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, năm nay thành phố Bắc Giang đang tập trung xây dựng sản phẩm OCOP đạt danh hiệu cấp tỉnh. Do vậy, bên cạnh việc quan tâm lựa chọn sản phẩm tham gia chương trình, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện các bước theo đúng quy trình. Với mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất và nâng tầm thương hiệu cho các sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm, phản ánh của phóng viên Hồng Thơm và anh Hoàng.
Sản phẩm gội đầu và ngâm chân được chiết xuất 100% từ 10 nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như bồ kết, hương nhu, cỏ mần trầu, vỏ bưởi, lá dâu, xả chanh, ngải cứu. Đây là những nguyên liệu rất dễ tìm kiếm nhưng lại bị người dân lãng quên. Chính vì thế, Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Organic đã nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm thảo mộc bồ kết trong túi lọc. Đây là sản phẩm có tiềm năng tham gia xây dựng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong năm nay. Ông Nguyễn Văn Vượng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Organic cho biết thêm.
Từ cái tiêu chí của chương trình OCOP là theo cái tiêu chí là xây dựng thương hiệu và chất lượng sản phẩm và xây dựng và phát triển theo cái nông thôn mới và quy hoạch các nguồn nguyên liệu và bảo tồn nguyên liệu của địa phương. Và cái từ những cái tiêu chí đấy của chương trình OCOP thì chúng tôi, cái sản phẩm của chúng tôi xét thấy là có khả năng sẽ phát triển được và phát triển rất tốt trên thị trường.
Mặc dù mới đi vào sản xuất, song bún khô Đa Mai bước đầu đã được thị trường đón nhận với tín hiệu rất khả quan. Bún khô đã khắc phục được hạn chế về vấn đề bảo quản so với bún tươi, do vậy có nhiều tiềm năng để mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Hơn nữa, đây là sản phẩm có khả năng tạo thu nhập cao cho người nông dân. Vì thế, chính quyền địa phương đã đăng ký tham gia xây dựng sản phẩm OCOP. Theo xếp hạng, sản phẩm sẽ phấn đấu đạt hạng 3 sao. Trao đổi thêm, bà Lương Thị Diện, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, nói.
Hợp tác xã đã đứng ra mua cái dây chuyền sản xuất bún khô và về cho chị em làm, vừa để giúp đỡ những hội viên phụ nữ, tạo được công ăn việc làm giúp chị em phụ nữ khởi nghiệp, hướng tới là chúng tôi sẽ là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
Để tạo điều kiện cho các sản phẩm tham gia chương trình OCOP, cơ quan chuyên môn thành phố Bắc Giang đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất các quy trình thủ tục, trong đó tập trung quan tâm đến nhãn mác bao bì sản phẩm để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đó. Vừa qua, Hội đồng chấm điểm cấp thành phố đã đánh giá xếp hạng có 7 sản phẩm đạt danh hiệu cấp tỉnh gửi Hội đồng cấp tỉnh phê duyệt. Về vấn đề này, ông Trần Văn Thanh, trưởng phòng kinh tế thành phố Bắc Giang có nhận định.
Qua đánh giá thì chúng tôi là nhận thấy là các cái sản phẩm này được các cái chủ thể bám sát vào các cái tiêu chí của bộ tiêu chí do Trung ương ban hành, và tất cả các cái sản phẩm thì cái chất lượng rất tốt, với chúng tôi đánh giá là cái hiệu quả kinh tế sẽ tốt hơn so với thời điểm trước khi tham gia cái chương trình này.
Khi được công nhận là sản phẩm OCOP, sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại tại các cấp tương ứng nhằm thúc đẩy tiêu thụ tại thị trường địa phương, trong nước và quốc tế. Qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo chuỗi liên kết trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
Chuyển sang một số nội dung khác. Năm nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Việt Yên có thể vượt mốc hơn 2.000 tỷ đồng, ước đạt 2.185 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 114% dự toán được giao, tiếp tục dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về thu ngân sách nhà nước. Hầu hết các khoản thu được dự báo hoàn thành vượt dự toán, trong đó nổi bật là các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao như doanh nghiệp FDI, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, mức thu ngoài quốc doanh đạt 220 tỷ đồng, đạt 123% dự toán, bằng 118% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất ước đến ngày 31 tháng 12 đạt trên 1.700 tỷ đồng, vượt 228% so với kế hoạch. Thời gian tới, huyện Việt Yên tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, rà soát các nguồn thu trên địa bàn, kịp thời có biện pháp đôn đốc đối với các khoản thu đạt thấp, có biện pháp chống thất thu và nợ đọng thuế.
Nhằm giúp người dân phát hiện sớm các loại bệnh, từ đó có phương án để điều trị kịp thời, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức khám sàng lọc cho trên 40.000 lượt người dân ngay tại cơ sở. Thông qua các hoạt động này, đã kịp thời phát hiện mới nhiều trường hợp mắc các bệnh như tiểu đường, huyết áp, ung thư, đồng thời giới thiệu hướng dẫn người bệnh thực hiện việc khám, quản lý và điều trị bệnh, giảm nguy cơ biến chứng. Đặc biệt, thông qua các buổi khám sàng lọc đã phát hiện gần 1.400 trường hợp mắc bệnh tăng huyết áp, hơn 100 người mắc ung thư vú, hàng chục người nghi mắc ung thư khoang miệng. Ngoài ra, tại các buổi khám sàng lọc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các huyện, thành phố cũng đã tuyên truyền người dân thực hiện lối sống lành mạnh trong sinh hoạt hàng ngày, cách phòng chống một số bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Thời gian tới, chương trình sẽ tập trung cho đồng bào miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, nơi người dân ít được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng.
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa đã tập trung đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ và đầu tư kinh phí mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại, triển khai thành công nhiều kỹ thuật khó. Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa vừa triển khai hai kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể và phẫu thuật kép, mổ lấy thai và bóc tách u xơ tử cung đã hoại tử. trong đó kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể được các bác sĩ sử dụng máy siêu âm, điện quang, sóng xung kích hội tụ để định vị và tán sỏi vỡ vụn. Sau đó các mảnh sỏi tự thoát ra ngoài qua nước tiểu. Ưu điểm của phương pháp này là bệnh nhân không phải gây mê, gây tê hoặc bị tổn thương các cơ quan nội tạng lân cận nên phục hồi nhanh, chi phí thấp, thời gian thực hiện ngắn. Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa là đơn vị tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể. Trung bình mỗi tháng, đơn vị tiếp nhận từ 45 đến 60 ca bệnh liên quan đến sỏi tiết niệu, trong đó hơn một nửa được chỉ định thực hiện phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể, giúp người bệnh giảm chi phí, thời gian nằm viện.
Mặc dù đã bị các ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang nhắc nhở về việc chấp hành các quy định, nhưng trong thời gian qua, hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng tại cảng Á Lữ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang vẫn vi phạm các quy định khiến cử tri bức xúc. Cảng Á Lữ trực thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Cảng Hà Bắc thuộc Tổng Công ty Vận tải Thủy Bộ Giao thông Vận tải. Do nằm gần khu vực đông dân cư và trường học tại phường Trần Phú, nên hoạt động của cảng đã ảnh hưởng lớn tới môi trường và đời sống của người dân. Từ năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang đã yêu cầu cảng dừng hoạt động và thực hiện đầy đủ cam kết trong bảo vệ môi trường cùng các quy định khác nhưng cảng đã không thực hiện. Hiện nay cảng Á Lữ đã cho một số công ty cá nhân thuê để kinh doanh vật liệu xây dựng, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường. Cử tri nơi đây cũng kiến nghị di chuyển cảng ra vị trí khác nhưng cảng vẫn hoạt động. Theo quy hoạch, khu vực cảng Á Lữ từ km 10 cộng 250 đến km 10 cộng 700 đê tả thương không nằm trong quy hoạch được phê duyệt.
Mới đây tại nhà Vũ Văn Thướng sinh năm 1985 ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Yên Dũng bắt quả tang 9 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Ninh Đức Thanh ở xã Song Khê, thành phố Bắc Giang và Vũ Văn Cửu ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra. Trong đó có một đối tượng đã bỏ chạy. Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ hơn 170 triệu đồng, 11 điện thoại di động, tạm giữ 3 xe ô tô, 16 xe mô tô. Đến ngày 2 tháng 12 đã có 5 đối tượng ra đầu thú. Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như dịch vụ cầm đồ, lưu trú, karaoke cũng ngày càng nhiều. Không thể phủ nhận mặt tích cực của những loại hình dịch vụ này, nhưng lại luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Chính bởi vậy, công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã được Công an huyện Lục Nam quan tâm thực hiện. Những buổi kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã được đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Lục Nam thực hiện thường xuyên. Qua đó, lực lượng công an cũng tiến hành tuyên truyền và tổ chức cho các chủ cơ sở, nhân viên phục vụ ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật khi kinh doanh. Anh Dương Tuấn Anh, nhân viên nhà karaoke nói:
"Quán hát bọn em thì cũng thường xuyên lượng công an thường xuyên kiểm tra. Cũng có một lần bị xử lý bởi là hoạt động hơi quá giờ một chút, rồi là sau 12 giờ là sau 12 giờ quên thế là chưa báo khách nghỉ, thế là quá 12 giờ một chút, thế là công an có đến kiểm tra một lần và xử lý vi phạm một lần."
Trên địa bàn huyện Lục Nam hiện có trên 200 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong năm 2019, đội quản lý hành chính và trật tự xã hội đã tiến hành kiểm tra gần 260 lượt cơ sở. Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở đối với những cơ sở chưa chấp hành đúng quy định trong quá trình kinh doanh, đồng thời tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 15 cơ sở, xử phạt với tổng số tiền là gần 100 triệu đồng. Đây là lời của anh Dương Văn Oanh, chủ cơ sở cầm đồ.
Cầm đồ mà, thì là theo đúng như của cơ quan pháp luật giao cho bạn. Đấy, anh ạ. Thì tức là cái gì đúng thì mình làm. Đấy, chẳng hạn như đấy. Ví dụ xe pháo thì nó phải đúng giấy tờ thì mình mới được cầm cố. Ngoài ra thì mình không cầm. Đấy, thứ hai nữa chẳng hạn như là không dùng mạng xã hội đen này không gì cả. Đấy, tuyệt đối không có những chuyện đấy.
Còn Trung tá Nguyễn Văn Hùng, đội trưởng đội quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Lục Nam cho biết thêm về công tác quản lý ở lĩnh vực này.
Chúng tôi chủ động tổ chức tuần tra trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính để kịp thời nắm bắt tình hình, và cũng đồng thời là tổ chức cho các cơ sở ký cam kết không vi phạm các quy định trong quá trình kinh doanh.
Việc tăng cường công tác kiểm tra quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự của Công an huyện Lục Nam đã góp phần quan trọng kiềm chế, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, không mưa, trưa chiều hứng nắng yếu, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.